quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 189 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 31. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã vừa suy ngẫm về mỹ đức nhân từ của bông trái Thánh Linh. Sự nhân từ trong ý nghĩa mà Chúa phán dạy, đó phải là sự xuất phát từ tận tấm lòng đồng cảm, thể hiện qua hành động cụ thể trước nan đề của người lân cận. Dù rằng có đối diện với những tổn hại về phương diện nào đó của bản thân, nhưng cũng sẵn sàng để đem đến sự cứu giúp kịp thời cho người ở trong hoạn nạn. Để bông trái nhân từ thực sự được thể hiện trọn vẹn trong nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân, thì hai đặc tính không thể thiếu được, đó chính là lòng thương xót và sự tha thứ. Bất cứ khi nào trong cuộc sống thiếu đi hai đặc tính này, thì sự nhân từ chỉ thật giới hạn trong một chừng mực nhất định, hoặc giả chỉ gói gọn qua hình thức bên ngoài mà thôi. Trở lại với danh sách những bông trái Thánh Linh mà sứ đồ Phaolô đã liệt kê trong thư Galati chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm đến một mỹ đức tiếp theo, đó là hiền lành. Trong từ điển tiếng Việt thì hiền lành có nghĩa là không hung dữ, không ám hại ai, nhưng trung thực đối xử tốt với người khác. Song trong ý nghĩa của Kinh Thánh thì nhân từ được diễn giải qua nhiều ý nghĩa như sự khiêm hòa, nhu mì, lương thiện. Những ý nghĩa đó được minh họa cách rõ ràng qua chính hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như nhiều tấm gương tin kính được đề cập đến ở trong Kinh Thánh. Bài học đầu tiên chúng ta sẽ suy ngẫm về bông trái Thánh Linh, về sự hiền lành trên ý nghĩa là sự khiêm hòa, được minh họa qua chính tấm gương được nói đến trong Kinh Thánh Cựu Ước là ông Môi-se. Đó chính là điều được kỹ thuật qua lời Kinh Thánh trong Dân Số Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Để biết rõ thêm vì sao lời Kinh Thánh tại đây lại giới thiệu ông Môi-se là người khiêm hòa nhất trong mọi người trên thế gian, trong tình huống mà ông đang bị chính người chị và anh ruột của mình nói xấu, chúng ta cùng lướt qua đôi nét về tiểu sử của các nhân vật này. Ông Môi-se là người được Đức Chúa Trời kêu gọi qua khải tượng rất đặc biệt để trở nên một nhà lãnh tụ vĩ đại của dân Israel, cứu dân này ra khỏi ách nô lệ của đất nước Ai Cập. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai mà gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng, có tôi đây. Này, tiếng kêu riêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Egypto hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Theo sức Egypto ký chương 3, từ câu 2 đến câu 4 và từ câu 9 đến câu 10. Qua chức vụ ông Môi-se, Đức Chúa Trời đã thực hiện các phép lạ siêu nhiên, đánh sụp hoàn toàn sự cứng lòng và mê tín của đế quốc Ai Cập trong thời bấy giờ, khiến cho chính vua Pharaoh và quần thần khiếp sợ và mong dân Israel mau chóng ra khỏi đất nước mà đi thờ phượng Đức Chúa Trời của họ. Ông Aaron ngay từ đầu được chỉ định chỉ là người phát ngôn để trình bày cùng dân sự những điều mà Môi-se đã nhận từ Đức Chúa Trời, dù rằng đó là người có tài nói giỏi và trực tiếp xuất hiện trước mặt dân sự. Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt Aaron ở một vị trí phục tùng và giới hạn trước uy quyền lãnh đạo mà Ngài đã ban cho Môi-se. Dù sau này ông Aaron được Đức Chúa Trời biệt riêng làm thầy tế lễ thượng phẩm, song cũng không thể so sánh được về vai trò lãnh đạo trong dân sự với ông Môi-se. Có phải Aaron, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi. Và kìa, người đương đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Theo xuất Ê-díp-tô ký chương 4, từ câu 14 đến câu 16. Bà Miriam được biết đến qua lời kỹ thuật trong sức Ê-díp-tô ký chương 15 câu 20 là một người được Đức Chúa Trời kêu gọi làm tiên tri cho Ngài. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống côn, các đàn bà đều đi ra theo người cầm trống côn và múa. Đây là thời điểm mà nữ tiên tri này chưa được đề cập đến qua một công tác nổi bật nào, ngoại trừ đang hướng dẫn những người phụ nữ cùng hát múa ca ngợi sau việc quyền năng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự qua tay ông Môi-se. Trở lại với phần Kinh Thánh trong Dân Số Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3, có sự xuất hiện của ba nhân vật này. Tại đó, nữ tiên tri Miriam và thầy tế lễ Aaron đã có những hành động tiêu cực muốn làm tổn hại đến Môi-se trước mặt dân sự. Kinh Thánh kỹ thuật lại hành động nói hành của họ về Môi-se xung quanh vấn đề ông đã lấy người nữ Ethiopia làm vợ. Nói hành là thái độ nói tiêu cực nhằm mục đích nói xấu. Nếu như họ thật sự yêu thương và tôn trọng Môi-se thì đã có thể gặp riêng để góp ý về sự khúc mắc này. Thế nhưng họ đã nói sau lưng Môi-se và có thể trước mặt dân sự với mục đích thật rõ ràng. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Theo Dân Số Ký chương 12, câu 2. Như vậy, hai người này rõ ràng đã lợi dụng chính việc lãnh tụ Môi-se lấy người nữ Ethiopia làm vợ thành lý do để nói xấu. Sau đó, muốn hạ thấp uy tín của Môi-se trước toàn dân sự để hướng đến mục đích là tôn cao chính mình. Miriam và Aaron muốn chiếm vị trí là người lãnh đạo trong dân Israel, là chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông Môi-se. Với uy quyền có trong tay, trước sự âm mưu hiểm độc của chị và anh ruột làm cho mình, lẽ ra ông Môi-se có thể dễ dàng trừng phạt họ cách thích đáng. Thế nhưng phản ứng của ông Môi-se ngay sau đó chỉ được Kinh Thánh Kỹ Thuật gói gọn qua hai chữ khiêm hòa. Điều đó gợi lên ý nghĩa bao hàm cả lòng khoan dung, sẵn lòng tha thứ cho sai phạm của chị và anh trai mình, cảm thông cho sự đố kỵ trong lòng của hai người cộng tác đắc lực trong chức vụ của mình. Ông Môi-se đã không hề tức giận hay có hành động trả thù nào trước thái độ hiểm độc của người toan mưu hại mình. Đó là ý nghĩa cao đẹp đầu tiên của bông trái thánh linh về sự hiền lành mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22 trong ý nghĩa khiêm hòa mà chúng ta đã thấy được qua tấm gương của ông Môi-se. Bài học áp dụng. Phản ứng thông thường của con người là tức giận và nghĩ ngay đến cách nào đó trả đũa đối với những người đang có hành động nhằm mục đích làm tổn hại đến mình. Thế nhưng, người có bông trái thánh linh của sự hiền lành phải thể hiện sự khiêm hòa khi đối diện với những tình huống như thế. Điều này không phải do chúng ta nhu nhược hay nhát sợ, nhưng đó là biểu hiện của một đời sống mới được ở trong sự dẫn dắt của thánh linh. Lòng thù hận, cay đắng đã được dứt bỏ đi để thay thế vào đó là sự nhân từ, hiền lành theo gương Chúa cứu thế Giê-xu. Nuôi dưỡng sự hận thù và hành động cay đắng với nhau giữa thế gian này sẽ càng chất chồng thêm những điều cay đắng khác. Chỉ có sự hiền lành trong bông trái thánh linh mới có thể đem đến sự chữa lành những tổn thương và đem lại những sự phục hồi trong ý muốn thánh của Ngài. Đâu là những điều người khác toan làm tổn thương mình? Chúng ta đang dự định sẽ có những hành động gì để đáp trả trước những tình huống đó? Xin Chúa cho chúng ta mặc lấy bông trái thánh linh của sự hiền lành theo lời Chúa dạy để bày tỏ tình yêu thương của Ngài trước mọi người lân cận. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 190 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đứng tin niềm vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh ninh ngưng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn.